Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Trong buổi phát thanh về 1 giờ sáng giờ Washington, tức 10 giờ tối giờ Việt Nam, hôm nay Chủ nhật ngày 13 tháng 5 năm 2018, mời quý vị theo dõi chuyên mục Hỏi đáp di trú Hoa Kỳ. Kế đến là một hỏi đáp y học với bác sĩ Hồ Văn Hiền. Mời quý vị cùng theo dõi.
Mời thân chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình hỏi đáp trực tiếp di trú Hoa Kỳ mỗi buổi tối thứ tư trên Facebook của đài VOA ở địa chỉ VOA tiếng Việt, chương trình livestream với luật sư di trú Khanh Phạm từ Texas. Xin chào luật sư Khanh.
Yeah, xin chào chị Trà My và quý vị khán thính giả đài VOA.
Ngày hôm nay tiếp nối cái chủ đề mà mình còn dở dang ha luật sư Khanh ha. Visa EB3 dành cho những cái dạng lao động phổ thông được vào Mỹ làm việc và từ cái việc làm của mình được định cư có thẻ xanh hợp pháp ở Mỹ ngay từ bước đầu đặt chân tới Mỹ. Có phải vậy không thưa luật sĩ Khanh?
Dạ thưa chị, đúng chị.
Thì dạ, vâng.
EB3 là một cái dạng thị thực mình để cho những người từ nước ngoài với cái lao động phổ thông để mà vào đây, mà lúc mà họ vào là họ có thẻ xanh luôn.
Dạ, ngay lập tức dạ. Những cái quyền lợi gì khi được cấp EB3 ngoài cái chuyện có thẻ xanh ngay lập tức thưa luật sĩ Khanh?
Dạ thưa chị, một trong những cái quyền lợi là có những là họ có thể đi làm cho cái hãng mà họ được tài thọ đó, thì vừa có thẻ xanh vừa đi làm và vừa có thể đem vợ chồng con cái chưa lập gia đình dưới 21 tuổi đi qua.
Đi qua cùng lúc với họ luôn phải không ạ?
Dạ, nếu mà trong cái đơn I-140 được có nêu tên những cái người đi ăn theo á, mà trong lúc đó mình làm giấy tờ cho những người đi ăn theo thì họ cùng đi được ăn theo được hết.
À vâng, tức là khi cái người chủ làm hợp đồng thuê mướn mình đó mà họ tài trợ mình á, có tài trợ không luật sư hay là họ chỉ có một cái vị trí mở và mình gọi là xin ứng tuyển thôi, họ có tài trợ gì không?
Họ không có tài trợ, họ chỉ đứng ra họ nói họ cần một cái nhân viên để qua đây để mà làm và họ làm cái labor certification đó, hoặc là cái chứng chỉ mà của sở lao động đó. Một khi họ làm cái đó xong thì tới cái người được tuyển từ bên Việt Nam hay nước ngoài có thể xin cái trợ, khai cái đơn I-140, và trong cái đơn I-140 nó sẽ bao gồm những cái người thân nhân mình để được đi ăn theo.
Dạ, nhưng mà trong cái lúc đó đó thưa luật sư, thì cái người mà được ứng tuyển đó, được tuyển dụng đó, họ có phải xin cái người chủ thuê mướn của mình là cho tôi khai kèm những cái người vợ chồng con cái của tôi hay không, hay là tự nhiên họ có cái quyền đó không cần phải qua một khâu dạ, thủ tục nào?
Thưa chị, câu hỏi chị rất là hay. Thông thường họ có cái quyền đó, họ không cần phải xin người chủ. Bởi vì người chủ chỉ đứng ra nói là tôi muốn thuê một cái người thôi. Còn ví dụ ông có đưa thân nhân ông đi theo hay không, có đó là nằm cái sự khống chế của người chủ.
Dạ vâng. Như vậy thì một trong những cái quyền lợi khác nữa của EB3, tức là trong lúc mà mình đi qua lao động ở Mỹ, mình có thể dắt người thân trực tiếp của mình đi qua, đó là vợ chồng hoặc con cái. Vâng, thưa luật sư, cần cung cấp giấy tờ gì với cái diện visa này thưa luật sư?
Dạ thưa chị, thì về cái diện EB3 thì có hai phía, hai phái khác nhau. Một là bên người chủ để mà thuê, có công ty để đứng ra để mà coi như là thuê cái người đi làm bên Việt Nam, cái người lao động. Còn cái thứ hai là cái người được bảo lãnh. Thì trước hết mình nói về cái vấn đề, cái khía cạnh bên người chủ đi ha. Thì thông thường bên người chủ cái giấy tờ họ phải chứng minh là coi như là họ có thành lập công ty, họ có cái công ty đó có làm ăn, và cái công ty đó mỗi năm đều khai thuế. Và tới lúc mà làm cái đơn I-140 thì cái công ty này phải chứng minh rằng là cái công ty này có đủ tiền để mà trả cái mức lương cho cái người này. Bởi vì nếu mà công ty khai làm ăn lỗ lã mà coi như là tài sản công ty nắm cũng không có nhiều, mà cái tiền mỗi năm chi phí hết là coi như công ty thu về không bao nhiêu, thì công ty không có đủ để mà khả năng để mà trả cái lương cho cái người được bảo lãnh này. Nên cái quan trọng là cái lúc mà làm cái đơn I-130 mình phải coi công ty đó có đủ cái khả năng để mà trả cái lương cho cái người qua đây bên từ Việt Nam qua nước Mỹ để làm hay không.
Dạ.
Thì cái đó thông thường cái người luật sư họ sẽ coi lại, họ duyệt kỹ càng. Rồi còn về cái phía cạnh của cái người được bảo lãnh đó,
vâng,
thì họ phải chứng minh là họ có đủ cái sự coi như là cái kinh nghiệm để mà làm cái công việc mà cái công ty đã làm cái labor certification và đang bảo lãnh họ qua. Và cái thứ hai nữa, họ phải chứng minh là nếu mà họ muốn bảo lãnh gia đình và con cái, họ phải chứng minh là họ có chồng hoặc có vợ, và chứng minh là con cái có nghĩa là giấy hôn thú và giấy khai sinh của con cái và giấy khai sinh của người vợ hoặc chồng. Thì tới lúc đó mấy người có thể đi ăn theo. chứ họ cũng không có chứng minh là về cái nguồn tài chính của họ bên Việt Nam, tại EBT không có đòi hỏi về nguồn tài chính của người được bảo lãnh. Nhưng mà EBT lại đòi hỏi về cái nguồn, không phải nguồn tài chính mà coi như cái thu nhập của cái công ty đứng bên này có đủ để mà cái đủ khả năng để mà trả cái số lương này cho cái người được bảo lãnh hay không.
Dạ. Yeah. Nhưng mà với cái vị trí mà họ được ứng tuyển đó thì họ có cần phải cung cấp giấy tờ, thí dụ như bằng cấp kinh nghiệm lao động hay là những cái chứng chỉ hành nghề như thế nào, hoặc là được xác nhận ở địa phương, ở những chủ cũ về cái tay nghề liên hệ hay không?
Dạ thưa chị, rất đúng. Ví dụ mình làm theo cái dạng other worker, có nghĩa là mình không có bằng cấp á, thì mình phải có những cái lá thư của những cái nơi mình đã làm rồi, thì những cái lá thư đó sẽ có nội dung là ông A hoặc bà B đã làm cho chúng tôi được mấy năm, từ bắt đầu ngày này tháng này năm này tới ngày này tháng này năm này về cái chức vụ này, và kèm đó những cái điều mà ông bà phải làm là liệt kê ra ABCDE, rồi xong cuối cùng là tôi là chủ của công ty này, nếu mà quý vị có thắc mắc thì quý vị có thể liên lạc tôi hoặc gọi tôi số này. Thì những cái lá thư đó mình sẽ bao gồm theo để mà mình chứng minh là những cái người mà được bảo lãnh có đủ kinh nghiệm để mà qua bên Mỹ để mà làm cho cái công việc mà được tài thọ bên này.
Dạ vâng, xin hỏi tuổi nào thích hợp cho EB3, người tuyển lao động có điều kiện như thế nào?
Dạ thưa chị, thông thường nếu mà về vấn đề lao động thì tốt nhất là đợi 21 tuổi trở lên. Về cái vấn đề nếu mà 21 tuổi trở lên, tại vì mình phải đòi hỏi là kinh nghiệm nữa chứ không phải là không. Nếu mà bằng cấp mình không có, mình phải đòi hỏi là mình có kinh nghiệm để thay thế về cái công việc làm mà mình cần phải có. Đầu tiên là vấn đề về tuổi tác, ít nhất là 21 tuổi trở lên. Cái thứ hai là về vấn đề kinh nghiệm.
Thế còn cái câu hỏi tiếp theo của bạn này đó là cái người chủ thuê mướn lao động phải có những điều kiện gì?
Thưa anh, thông thường người chủ thuê mướn lao động thì họ phải có một công ty đang trong cái quá trình làm việc. Và cái thứ hai, họ phải có đủ cái khả năng để mà trả cái số tiền cho cái chức vụ mà họ sẽ làm cái labor certification cho anh. Và cái thứ ba là họ phải muốn thuê anh và họ phải làm cái labor certification, có nghĩa cái chứng chỉ lao động của sở lao động đó. Họ phải làm cái đó xong họ mới có đủ khả năng để mà thuê anh chứ không.
Nhưng mà làm thế nào để xin được cái visa dạng EB3? Đó là thắc mắc của rất nhiều người. Xin luật sư.
Dạ thưa chị. Thì có hai cách. Thông thường cái từ thị thực visa thì quý vị phải nhớ là cái này là cho quý vị lúc mà quý vị ở nước ngoài nhé, có nghĩa là ở ngoài nước Mỹ. Thì thông thường cái quá trình đó cũng bao gồm trước hết mình phải làm xin cái chứng chỉ thị thực với sở lao động, nó gọi là cái labor certification, thanh mượn lại lời của chị Trà My gọi đó là chứng chỉ nhé. Thì một khi cái labor certification, cái chứng chỉ đó được sở lao động họ chấp thuận, tới lúc đó mình quay qua bên sở di trú mình khai cái đơn I-140. Tới lúc mà mình khai cái đơn I-140 thì ok, mình có hai sự lựa chọn. Một là mình khai đơn I-140 lúc mà mình ở nước ngoài. Hoặc hai, mình khai cái đơn I-140 nếu mà lúc mình ở trong nước Mỹ. Nếu mà mình ở trong nước Mỹ thì mình khai cái đơn xin thẻ xanh luôn. Cái này mình không có xin cái visa nữa nha. Mình khai cái xin thẻ xanh luôn và nếu mà được chấp thuận thì họ sẽ cấp cho thẻ xanh cho mình ở ngay nước Mỹ. Còn nếu mà mình ở nước ngoài á, thì sau khi mình khai cái I-140, một khi cái I-140 được chấp thuận rồi, tới lúc đó mình phải chuyển qua bên trung tâm thị thực để mà xin cái visa để mà qua đây. Rồi tới lúc qua đây quý vị sẽ có thẻ xanh. Thì đó là một cái sự khác biệt giữa xin cái từ visa mà mình hơi hay xài, có nghĩa là cái EB3 visa như thế nào. Thông thường cái visa là để mình xin với bên Bộ Ngoại giao qua mấy cái consulate đó. Còn nếu mà ở bên nước Mỹ thì quý vị không phải là xin cái visa nữa rồi, quý vị chỉ xin cái thẻ xanh qua cái labor certification thôi. Dạ. Đó là một cái sự khác biệt.
Vâng, Thảo Phạm, xin hỏi luật sư tìm thông tin tuyển dụng bằng cách nào?
Thì cái này cũng một là thông thường có những cái chương trình, những cái người môi giới họ về bên Việt Nam, họ có rao quản về cái vấn đề những công ty bên Mỹ cần người làm việc. Thì nếu mà chị muốn, chị có thể đi những cái buổi coi như buổi quảng cáo này và chị tìm một cái công ty nào theo cái ý muốn của chị. Nhưng mà cái tốt hơn á, đừng có tin những cái người mà quảng cáo hơi nhiều. Tìm cái thông tin của công ty và liên lạc công ty thẳng. Và nếu được, tại vì có nhiều người ta về quảng cáo, người ta có nguyên một cái quá trình mà họ làm việc, họ có luật sư, họ có đầy đủ hết. Họ nói là chị chỉ trả tiền cho họ, họ sẽ lo. Thì cái đó là tùy chị thôi nhé. Còn nếu mà chị muốn, chị có thể liên lạc công ty thẳng, hoặc là chị biết ai ở bên Mỹ có thể giới thiệu chị công ty làm, mà họ có thể làm cái chứng chỉ cho sở lao động của chị á. Với sở lao động cho chị á, thì tới lúc đó chị có thể thuê người luật sư bên Mỹ để tự làm.
Dạ vâng.
Cái này cũng là tùy thôi.
Dạ. Dạ. Câu hỏi tiếp theo của bạn Thu á, là lao động phổ thông ở Mỹ thường làm những công việc gì, lương thấp nhất bao nhiêu?
Cái này một câu trả lời này nó cũng hơi dài, tại vì vấn đề lao động phổ thông Mỹ có thể làm bất cứ những gì mà cái công việc giống như nấu ăn, ví dụ chạy gà, mấy cái việc mà không có bằng cấp á, thì cái đó, cái lương á, thì sẽ nó cái mức lương mà cái công ty họ phải trả sẽ là tùy theo cái nơi mà quý vị sẽ ở. Bởi vì một khi quý vị làm cái chứng chỉ với sở lao động, họ phải có một cái nó gọi là cái từ là mức lương cố định mà họ phải trả cho quý vị. Cái đó nó sẽ tùy theo cái công việc mà quý vị sẽ làm, và tùy theo cái nơi quý vị ở. Có nhiều nơi cũng là cùng công việc nhưng mà cái lương nó lại thấp hơn hoặc cao hơn, bởi vì cái cost of living á, cái giá của cái cuộc sống ngay cái khu vực nó hơi cao, nên vì vậy cái lương nó phải tăng hơn một chút. Nhưng mà thông thường những cái về EB3 cái lương hơi thấp, cỡ mười mấy đồng, 12, 13 đồng trở lên.
Dạ.
Thì nó không có thể nào ít hơn đó nè.
Dạ, và chủ yếu là lao động phổ thông, có nghĩa là lao động chân tay, chứ không có phải là có bằng cấp nghề nghiệp gì cao cấp, phải không ạ?
Dạ, phải.
Trang Trần hỏi luật sư là có phải là ở Việt Nam chưa có ai được chấp thuận dạng EB3 này đúng không?
Ồ dạ thưa chị, không phải đâu chị, cũng có nhiều người ta được EB3 lắm chứ không phải là không. Nhưng mà cái vấn đề là cái cơ hội chấp thuận là thấp không. Nếu mà cái chứng chỉ bên sở mình xin với sở lao động được chấp thuận á, là phần lớn là những cái hồ sơ này sẽ được tiến tới. Nhưng mà phần lúc mà có nhiều người ta xin cái labor certification, có nghĩa là cái chứng chỉ với sở lao động á, thì có nhiều hồ sơ bị bác, bởi vì có lúc mà mình làm cái quá trình mà đi mình cái nó gọi cái recruitment period đó, có nghĩa là bên này cái công ty đứng ra họ phải quảng báo cái chuyện họ muốn thuê cái nhân viên như vậy với cái cộng đồng của họ. Và nếu mà có những người ta xin cái công việc này mà họ đủ cái sự coi như là đủ cái sự kinh nghiệm và những cái gì cần thiết đó, thì nói chung cái chứng chỉ lao động này với sở lao động sẽ không được cấp, thì có nghĩa tới lúc đó cái hồ sơ của EB3 của quý vị sẽ bị bỏ ngang qua hàng bên. Tại vì nếu mà bên Mỹ này cái công ty đó có thể tìm được một cái người để mà làm cái công việc đó trong cái khu vực mà công ty này đang nằm, thì có nghĩa là họ không có thể thuê một cái người nước ngoài vào được để mà thay thế cho công việc đó.
Dạ vừa rồi cũng giải thích luôn cho bạn Hoài Trinh, tại vì bạn hỏi là bạn tôi có nhà hàng rất là tốt, có thể bảo lãnh tôi được không? Thì bảo lãnh được hay không là quan trọng bạn của anh có xin được cái giấy xác nhận là cho phép cái doanh nghiệp của bạn anh tìm một cái lao động ở nước ngoài, vì trong thị trường nước Mỹ không có tìm được một người ứng viên thích hợp hay không. Thì nếu mà bạn của anh xin được cái giấy mà luật sư hay nhắc tới đó, Labor Certification á, thì cái chuyện mà bảo lãnh cho anh sang lao động là được. Còn nếu không xin được cái giấy đó thì coi như là không có cách nào. Dạ xin hỏi luật sư, mình đang nói về những cái điều kiện để chứng minh là mình là người thích hợp một khi là được cái người chủ đó thuê mướn, thì trong những cái mà kinh nghiệm chứng minh hồi nãy luật sư có nhắc tới là những cái giấy tờ cho thấy là những cái nơi làm việc trước đây của mình, nhưng mà không cần phải chứng minh có tài chính, nhưng mà một cái điều quan trọng là đi làm việc ở Mỹ, người ta có đòi hỏi phải có bằng cấp về ngoại ngữ hay không, về tiếng Anh hay không?
Dạ thưa chị, cái vấn đề về cái lao động như vậy không có cần bằng cấp TOEFL hoặc là IELTS hoặc là tiếng Anh, bởi vì nếu mà mình chỉ chứng minh là mình làm được công việc này thì cái ngoại ngữ không cần thiết. Những cái bằng cấp về những cái TOEFL, IELTS là phần lớn là về cho bên đi du học, hoặc là nếu mà quý vị nào muốn xin cái visa nào mà đi làm cho giống như cái H1B chẳng hạn với công ty, thì tùy theo công ty họ có thể đòi hỏi, nhưng mà EB3 thì họ không đòi hỏi mấy cái đó.
Nhưng mà mặc dù là mình đi lao động ở Mỹ mà họ không có yêu cầu mình biết tiếng Mỹ hay sao luật sư?
Cái này cũng tùy chị, bởi vì cái tùy theo cái việc, bây giờ ví dụ Khanh đưa ra là một cái trại gà đi chẳng hạn, họ chỉ cần cái người coi gà thôi, không có cần nói chuyện với ai, thì nói chung tiếng Anh mình không cần. Cái đó tùy theo người chủ và mình thôi. Tại vì quý vị phải nhớ tùy theo cái công việc mà quý vị muốn xin. Những cái lao động phổ thông á, ví dụ may, quý vị làm việc cho sở may chẳng hạn, quý vị cũng đâu cần nói chuyện với ai đâu, chỉ có đủ kinh nghiệm để mà may. Coi gà, chăn gà, làm pizza, quý vị chỉ biết cái làm như vậy thôi. Chứ không có thể nào mà trong cái labor certification đòi mình phải nói tiếng Anh. Cái đó là thông thường người ta không có bỏ ra, hoặc không có phải là một cái những cái sự đòi hỏi trong cái labor certification. Nếu mà làm vậy được thì coi như họ sẽ cắt đứt rất là nhiều người. Và lúc đó sở lao động họ sẽ hỏi lại, ủa những cái lao động phổ thông này quý vị cần họ nói tiếng Anh này, tiếng này, tiếng nọ để làm gì?
Vâng.
Từ lúc đó mà cái công ty bên này phải chứng minh rằng tại sao họ cần những cái khai đó. Ví dụ nha, Khanh ví dụ mà một công ty người Trung Quốc đi bên này, họ có một cái trại gà, Khanh ví dụ thôi nhá. Rồi lúc mà họ làm cái chứng chỉ cho sở lao động đó, họ nói những cái người này cần phải nói tiếng Trung Quốc để mà bắt đầu là lúc mà họ đi ra cái quảng cáo này với cái trung tâm của họ đó, nếu mà mấy người Mỹ họ nhập vào thì những cái công ty này nói ông không nói tiếng Trung Quốc, chúng tôi không có cho ông cái công việc này được. tới lúc đó một khi cái công ty này nộp cái hồ sơ lên cho sở lao động sẽ quay ngược lại hỏi tại sao ông lại phải đòi hỏi là người ta nói tiếng Trung Quốc. Ông phải đưa ra một cái lý do giải đáp rất là kỹ càng tại sao ông cần như vậy. Thì tới lúc đó tùy theo công ty này thôi. Thì quay ngược lại Khanh cũng nói, ví dụ mà công ty này đòi hỏi cái người được bảo lãnh phải nói tiếng Anh rất là rõ ràng, thay vì cho cái công việc coi như là chăn gà. Tới lúc đó có thể là sở lao động họ sẽ hỏi tại sao, nếu mà chỉ chăn gà đó không lẽ mình lại nói tiếng Anh với cái gì khác mà phải đòi hỏi nói tiếng Anh. Nên thông thường mấy cái lao động phổ thông ít bao giờ họ có một cái sự đòi hỏi ngoại ngữ vào trong này.
Dạ vâng. Hoài Chinh hỏi thăm thêm là thời gian bao lâu sẽ được qua kể từ khi xin EB3 và chi phí là bao nhiêu?
Dạ thưa chị, cái này tùy theo cái chứng chỉ theo xin với sở lao động nó có được chấp thuận hay không. Thông thường nếu mà mình làm cái đó, nếu mà không có vấn đề gì đó, thì trong vòng 6 tháng từ cái lúc mà công ty bắt đầu làm cái labor certification thì cái labor certification sẽ được chấp thuận. Sau đó mình khai cái đơn I-140. Thì hiện tại bây giờ mình không cần phải đợi, bởi vì theo thống kê thì nói chung nước Việt Nam mình chưa có đạt được là cái quota của cái EBT cho năm nay á, nên người nào xin cái EBT mà có cái đơn I-140 được chấp thuận có thể xin cái visa qua Mỹ liền. Thì nói chung cái quá trình nó kéo dài cũng cỡ 1 năm nữa, từ cái ngày mình khai cái đơn I-140 tới lúc mình qua tới Mỹ để mình có thẻ xanh. Nếu mà cái hồ sơ hoàn tất mà không có vấn đề gì hết á, thì quý vị có thể tính là ít nhất là 1.5 năm tới 2 năm từ cái ngày mà quý vị bắt đầu làm cái EBT tới cái ngày quý vị có thể đặt chân qua bên nước Mỹ.
Còn lệ phí cho chính phủ và lệ phí cho những cái khâu dịch vụ thì như thế nào ạ?
Còn cái lệ phí cho sở di trú á, thì nói chung là cái đơn, cái chứng chỉ của sở lao động thì họ không có tính tiền, tại vì sở cái đó là mình khai với sở lao động không có tính tiền. Nhưng mà cái quá trình mà mình thuê người để mà làm mấy cái này á thì tùy, có nhiều dịch vụ họ đòi là 50-60 ngàn để họ lo tất cả. Có Khanh có thấy có dịch vụ họ đòi 40-50, nhưng mà phần lớn là 50 ngàn trở lên. Thì cái này tùy quý vị thôi nhé. Khanh chỉ nói về cái phí của sở di trú và những cái phí mà mình cần thiết, chứ Khanh không có nói về phí luật sư mà cái phí dịch vụ tìm công việc cho quý vị. Phí cho sở di trú cái đơn I-140 hiện tại bây giờ là 700 đồng. Và nếu mà quý vị ở bên này mà quý vị muốn xin thẻ xanh thì cái tiền xin thẻ xanh coi như là 1.225 cho mỗi người mà cần phải xin. Nếu mà quý vị có con cái dưới 14 tuổi mà xin thẻ xanh theo quý vị thì cái số tiền đó không phải là 1.225 mà thay vì nó chỉ là 750 thôi. Nên cái đó là tùy theo cho mỗi người dưới 14 tuổi.
Vâng. Rồi, và còn cái, những cái khâu mà hỗ trợ ở chính giữa trung gian đó là tùy từng người. Quý vị có muốn được hỗ trợ, có muốn tìm những người trung gian đứng chính giữa hỗ trợ cho mình hay không là cái tùy chọn. Và cái đó là cái rủi ro. Quý vị phải phần cân nhắc rất là kỹ lưỡng.
Dạ, phần lớn những người luật sư lúc mà họ làm cái labor certification process họ tính từ 3.000 tới 5.000. Và nếu mà tới lúc mà họ giúp quý vị làm cái đơn I-140 thì tùy, có người ta tính 3.000 cho cái người được đi chính, và những cái người đi ăn theo họ tính đâu cỡ 1.000 cho mỗi người. Thì cái tiền luật sư thì tùy theo cái gia đình của quý vị và quý vị tìm được cái người nào họ làm hay không. Nhưng mà cái giá cả nằm trong cái con số mà Khanh đưa cho quý vị đó.
Dạ vâng, nói ra để cho đầy đủ những cái thông tin mà quý vị cần tìm hiểu về cái dạng visa này. Những con số đó là những con số mà mình phải chuẩn bị nếu mình cảm thấy là mình đủ điều kiện đi lao động ở Mỹ với dạng EB3 để chuẩn bị về mặt tài chính thôi. Còn cái việc mà quý vị tìm ai để mà lo cho mình rồi chi phí của họ bao nhiêu, đó là hoàn toàn ở cái sự quyết định riêng của quý vị. Những câu hỏi ở đây xin được hướng dẫn về những nơi đang cần tuyển dụng và làm sao để tiếp cận được với những nơi đó, liên hệ như thế nào thì cũng ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi. Luật sư Khanh chỉ có giải đáp về những thắc mắc liên quan tới mặt pháp lý về những cái luật lệ di trú của Hoa Kỳ mà thôi, để quý vị thì họ hiểu rõ thông tin mà tránh những cái sự lường gạt hoặc là tránh bị cho là ngộ nhận. Vâng, bây giờ nói về cái quá trình xét tuyển thì có nhiều người nói đi lao động ở Mỹ nghe hấp dẫn quá, có xét tuyển, có cạnh tranh, có thi thố gì không?
Dạ chưa thưa chị, chưa. Cái này nếu mà ví dụ mà quý vị có thể tìm một công ty bên Mỹ mà đại thọ cho quý vị về cái vấn đề EBT thì quý vị không có cạnh tranh với ai. Nhưng mà trong cái quá trình mà quý vị làm cái labor certification á, thì nói chung lúc đó thì giống như Khanh nói hồi nãy là cái công ty này họ phải rao cái công việc này với cái cộng đồng của họ. Và tới lúc đó thì những cái người nào mà họ xin cái công việc này trong cái lúc đó đó, thì công ty phải có một cái lý do chứng đáng để coi như là đào thải họ, loại bỏ họ trong cái quá trình mà coi như là duyệt những cái nhân viên này. Nếu mà trong cái quá trình mà làm cái này mà có nghĩa là công ty có một người coi như là rất rõ ràng để đủ kinh nghiệm, mình đủ khả năng để mà làm cái công việc của quý vị đó, thì nói chung là cái EBT của quý vị sẽ không có được tiến tới nữa, bởi vì công viên đã tuyển được, đã tìm được một cái người để có thể làm công việc này rồi. Và sau đó nữa, về cái vấn đề mà quý vị mà nghe về vấn đề thi cử và phải đạt được mốc điểm, thì cái này là nó nói ngược lại về cái race act mà hồi xưa, hồi tháng 8 Khanh với chị Trà My có nói chuyện đó. Thì nếu mà cái race act được thành lập thành luật, thì tới lúc đó những cái người nào xin EB3 hoặc những cái người nào xin cái việc lao động, thì họ sẽ phải có một cái số điểm cố định bởi cái mức thang mà ông Trump, không phải ông Trump mà cái luật này nó đưa ra. Tới lúc đó quý vị phải so sánh lẫn nhau. Nhưng mà tới bây giờ thì cái đó nó chưa có thành lập thành luật, nên quý vị không có lo về cái vấn đề đó.
Một câu hỏi ở đây các bạn hỏi là có phải EB3 thường là những nơi hẻo lánh, khí hậu khắc nghiệt, khó khăn hay không? Và con cái của cái người lao động đó đó qua đây có được hỗ trợ học hành hay không?
Thưa chị, phần lớn nếu mà mình muốn làm lao động phổ thông mà mình muốn được cái lao động phổ thông, thì phần lớn là những cái nơi mà hẻo lánh đó thì just mới có ít người để mà coi như cạnh tranh với cái công việc của mình.
Đúng. Yeah.
Nếu mà mình làm EB3 mà mình lao động phổ thông mà mình làm mấy cái thành phố lớn thì coi như cái cơ hội rất là thấp. Còn cái thứ hai, những người con cái qua đây đó, thì họ sẽ có thẻ xanh. Một khi họ có thẻ xanh, họ có thể đi học mà coi như không có ai phải đài thọ cho họ. Có nghĩa là quý vị qua đây làm với dạng EB3, quý vị phải tìm cách mà xoay sở để mà lo cho con cái của quý vị. Chứ không phải con cái quý vị qua đây thì có một cái người nào đó gánh. Cái đó không có phải, không có xảy ra đâu nhé.
Vâng. Có được đi học miễn phí không?
Dạ,
vào
thì,
trường công?
Nếu cái người đó họ, dạ, nếu mà cái người đó họ qua đây họ có con cái thì họ ở đây họ có thể sanh con cái của họ có đi học trường public school miễn phí.
Trường
public
công,
school
dạ.
Nói chung bên này là miễn phí cho mọi người.
Dạ. Và hỏi thêm một câu nữa là có được hỗ trợ chỗ ăn ở như thế nào không? Đó là câu hỏi của Hoài Trinh.
Dạ thưa chị, cái này tùy theo cái hợp đồng giữa chị có và cái người bên công ty. Nếu công ty nói không, chúng tôi chỉ lo cho quý vị cái công việc làm của quý vị thôi, thì phần lớn là quý vị phải tự lo cái chỗ ăn chỗ ở của quý vị. Còn nếu mà công ty nói quý vị qua đây chúng tôi sẽ cho quý vị thuê chỗ ở, hoặc chúng tôi có chỗ ở sẵn cho quý vị, tới lúc đó nó sẽ khác. Nhưng phần lớn ít khi nào có công ty nào nói họ sẽ lo chỗ ăn chỗ ở.
Dạ vâng. Thưa luật sư, một câu hỏi nữa là về EB3 đó, khi mà người nào gọi là đứng ra tìm kiếm được một việc làm, có người chủ đồng ý thuê mướn rồi, thì giữa hai bên có thể trực tiếp liên lạc với nhau hay không? Một câu hỏi mà mọi người thắc mắc là tôi có cần phải thông qua các dịch vụ hay nhờ luật sư gì không, hay là tôi tự làm cũng được?
Nếu mà anh muốn làm EB3 anh có thể tự làm chứ, nhưng mà cái quá trình nó rất là khó. Có nhiều luật sư họ cũng không biết cách làm nữa, chứ không phải là không. Giống như Khanh nói với mỗi thân chủ Khanh bên này, quý vị muốn tự làm được, quý vị phải rất là hiểu rõ những cái cách mà quý vị phải làm. Nhưng mà thay với cái EB3 nó đòi hỏi là cái như vậy, cái người được bảo lãnh ở bên Việt Nam hoặc là cái người được cái công ty bảo lãnh, họ không có thể nào nhúng tay vào với cái recruitment period, tới lúc mà coi như là tuyển nhân viên cho công ty để mà tìm nhân viên thích hợp cho cái công việc này, cái người đó họ không có nhúng tay vào được. Nên vì vậy nếu mà quý vị có thể tự đi tìm người luật sư, quý vị có thể tìm những cái công ty làm cái labor certification cho quý vị được chứ. Thay vì ông chủ hoặc bà chủ làm, quý vị có thể tự làm cái đó. Còn ngoài ra nếu mà quý vị tự muốn làm cái EB3 có thể, nhưng mà tới lúc mà làm cái recruitment thì không được nhúng tay vào cái recruitment đó.
Dạ. Yeah. Tức là trong cái quá trình mà mình rao quảng cáo tìm người, rồi mình chứng minh là ở đây tôi kiếm ông ra lực lao động đó, vâng, là cái một toàn bộ cái tiến trình tuyển dụng đó, thì luật sư Khanh nói là vừa nhắc tới đó là recruitment process đó. Vâng, bây giờ nói tóm lại với diện EB3, những gì cần lưu ý khi một người quan tâm tới cái diện visa này, họ cần chuẩn bị gì khi đi phỏng vấn và họ cần lưu ý những gì, thưa luật sư?
Dạ thưa chị, trước hết là quý vị cần phải lưu ý về cái vấn đề cái công việc của quý vị mà xin ở bên này. Tại vì cái đó nó rất quan trọng, một là công việc, hai cái khu vực quý vị đang xin ở đâu. Bởi vì nếu mà giống như Khanh nói, quý vị mà xin một cái công việc lao động phổ thông trong những cái thành phố lớn thì sẽ có rất nhiều cái sự cạnh tranh khác nhau, bởi vì những cái người ở bên này họ sẽ cạnh tranh với quý vị. Nếu mà quý vị xin một cái công việc phổ thông mà ở cái nơi nào ít người á, thì á, cái cơ hội, cái xác suất của quý vị được cái labor certification sẽ cao hơn so với thông thường. Thì cái này Khanh chỉ nói về cái vấn đề cái labor certification thôi nhé. Còn về cái vấn đề tiền bạc quý vị trả như thế nào, quý vị tìm thông tin như thế nào, quý vị có tin tưởng được người hay không, cái đó là tùy quý vị. Khanh cũng muốn quý vị phải suy nghĩ lại cái rất là cặn kẽ. Nếu mà quý vị có nghe người nào coi như là hứa hẹn quý vị là trả tiền thì họ sẽ làm cho đầy đủ, mà nếu họ làm không được họ sẽ hoàn tất lại con số tiền đó cho quý vị, thì coi lại rõ ràng nha. Cái đó là cái lời nói. Tới lúc mà quý vị ký giấy tờ, mức đen và giấy tờ tới lúc đó phải đọc cái nội dung rất là rõ ràng. Tại vì trong cái lúc đó cái nội dung nó sẽ nói khác với những gì người ta đã coi như hứa hẹn với quý vị.
Dạ vâng. Vâng. Còn điều gì luật sư cần lưu ý nữa không ạ? Trước khi mình bước qua câu hỏi kế tiếp.
À dạ, và những cái giấy mà chứng chỉ về cái vấn đề cái cách lao động và cái kinh nghiệm của quý vị, quý vị phải coi lại rất là rõ ràng. Bởi vì nếu mà quý vị đúng có cái kinh nghiệm đó thì quý vị sẽ nhờ những cái người chủ mà hồi xưa quý vị làm để ghi cái những cái giấy chứng chỉ lao động này. Và quý vị sẽ nói họ là bao gồm thêm cái số điện thoại liên lạc và cái địa chỉ của những cái người đã ở đâu. Thì có gì nếu mà sở lao động hoặc sở di trú họ cần, họ sẽ liên lạc, họ sẽ hỏi. Để mà họ chứng minh cái coi là quý vị có cái kinh nghiệm này hay không.
Vâng. Và một điều rất là quan trọng đối với vấn đề di trú Mỹ đó là hoàn toàn tuyệt đối không được gian lận bất cứ một khâu phận nào trong việc kê khai, trong việc nộp đơn, khai tất cả những cái gì mình kê khai ra hoặc là mình ứng tuyển thì tất cả đều phải thành thật và phải chính xác, không có nên là gian lận hoặc lấp liếm, thì những cái đó là rất là quan trọng. Thế khi mà bị phanh phui ra đó thì là tiền mất tật mang, mà nhiều khi là còn có những cái trách nhiệm pháp lý nó cũng rất là rắc rối.
Nếu mà mình khai gian lận trong những cái đơn sở di trú thì sau này nếu mà sở di trú họ biết, họ có thể thu hồi lại những gì họ đã cho quý vị, và họ có thể coi như là ngăn chừa quý vị from coi như là xin những cái visa khác hoặc những cái cách qua khác với sở di trú bên Mỹ. Nó cũng rất là khó, nên giống như chị Trà My nói, không có bao giờ mình không có nên coi như là giấu cái sự thật và cũng không bao giờ nên khai gian lận với sở di trú.
Dạ vâng. Một cái cách nôm na dễ hiểu đó là nếu mà phạm những cái lỗi đó thì có thể bị cấm cửa bước vào nước Mỹ bằng bất cứ một cái diện nào. Dạ. Câu hỏi của Han Vincent là: tôi đang trong diện R1 là thầy tu Phật giáo, có việc phải về Việt Nam, xin hỏi trường hợp này qua lại Mỹ được không? Thủ tục và thời gian qua lại như thế nào, hay phải làm lại từ đầu?
Dạ thưa thầy, nếu mà cái R1 của thầy vẫn còn có hạn thì lúc mà thầy về thì nói chung cái thị thực của thầy đã coi như là hết hạn rồi. Bởi vì một khi lãnh sự quán của Mỹ ở bên Việt Nam họ cấp cái R1 thì cái thị thực của R1 đó, mỗi cái thị thực đều chỉ có hạn 1 năm thôi. Thì cái thị thực đó là một cái vé đi vào Mỹ. Nếu mà trong thời gian thầy muốn đi, thầy đang ở trong Mỹ mà vẫn còn dưới dạng R1 mà thầy muốn quay về Việt Nam mà cái thị thực đó hết hạn rồi đó, thì mình về Việt Nam, mình vẫn gom giấy tờ, mình nói là mình vẫn là chùa nên đi tu hoặc là đã chủ trì bên này, và mình muốn bên lãnh sự quán họ cấp lại cái R1 visa để cho mình quay ngược về nước Mỹ, tại vì cái thời gian R1B mình bên này mình vẫn còn, thì tới lúc đó bên lãnh sự quán họ sẽ là coi như là cấp lại cái R1. Nhưng mà thầy không cần phải khai cái R1 mới toanh, thầy chỉ nói là tôi có cái R1 nó vẫn còn có hạn, nhưng mà bây giờ bởi vì tôi cần phải về Việt Nam mà tôi cần phải là gia hạn lại cái thị thực R1 thì quý vị nên gia hạn cho tôi. Cái đó nó khác gia hạn với lại cấp lại cái mới.
Dạ vâng. Không còn nhiều thời gian, mình đã xong cái chủ đề EB3 rồi. Bây giờ Trà My tranh thủ chạy nước rút ha, để có thể trả lời những câu hỏi khác không liên quan tới EB3 nhưng mà liên quan tới di trú. Xin hỏi chồng bảo lãnh vợ đi có lâu không, Thanh Nhã?
Dạ thưa chị, tùy theo cái diện nào. Nếu mà chồng của chị là người thường trú nhân, có nghĩa là có thẻ xanh đó, thì cái thời gian chị đợi từ cái ngày mà chồng chị gửi cái đơn I-130 ít nhất là 2 năm, tới sau đó mới tới phiên của chị để xin bên qua bên trung tâm thị thực cũng mà xin cái thẻ xanh qua bên này. Thì nói chung nếu mà cái người chồng có thẻ xanh muốn bảo lãnh người vợ qua bên Mỹ thì đợi ít nhất cũng cỡ 2 năm 9 tháng từ cái ngày mình nộp hồ sơ tới ngày cái người đó được đặt chân qua bên Mỹ. Còn nếu mà người chồng hoặc là người vợ là có quốc tịch muốn bảo lãnh vợ chồng bên Việt Nam nước ngoài á, thì đợi ít nhất là cỡ 12 tới 15 tháng nếu mà quá trình không có vấn đề gì hết, từ cái ngày mình nộp cái đơn I-130.
Dạ, Dũng xin hỏi luật sư là bác ở Mỹ có bảo lãnh cháu được không?
Dạ thưa chị, không, không có thể bác cô chú ông bà, cô chú ông bà, bác trai bác gái không có thể bảo lãnh những người cháu như vậy.
Dạ.
Những cái người mà có thể bảo lãnh là giống như cái dạng con cái chưa lập gia đình của người có quốc tịch, con cái đã lập gia đình của người có quốc tịch.
Vâng.
Coi như là con cái những anh chị em của những người có quốc tịch, hoặc là nếu mấy cái diện vợ chồng của những người có quốc tịch hoặc có thường trú nhân.
Yeah,
và
đó
sau
là...
đó nữa người thường trú nhân có thể bảo lãnh con cái chưa lập gia đình trên 21 tuổi.
Dạ, đó là diện bảo lãnh định cư. Còn nếu bác bảo lãnh cháu sang du học thì sao ạ?
Dạ thưa chị, cái đó không phải là bảo lãnh, mà coi như là nếu mà nói chung là cái người bác đó họ có thể đứng ra họ làm cái chứng minh tài chính để mà lo cho người cháu qua đây, để lo trả tiền học, lo ăn, lo ở, chứ không phải là bảo lãnh. Bởi vì cái dạng đi du học đó, có nghĩa là ở trường phải chấp nhận trước khi cái người cháu này có thể đi qua, chứ không phải là người bác đứng ra nói ồ tôi muốn đưa người cháu qua đi du học. Cái đó không có, nó không có phải là như vậy.
Vâng, tiểu Ô Mai cho em hỏi chút về con nuôi, có được đi theo hồ sơ F3 hay không?
Dạ thưa chị, nếu mà chị nhận con nuôi mà con chị nhận đứa cháu trước khi cháu 16 tuổi và chị có giấy tờ đàng hoàng á, mà thì chị nên bổ sung cái hồ sơ F3 để mà nói chung là chị có nhận đứa con nuôi này, và sau khi cái hồ sơ nó được current, có nghĩa là cái ngày nó trùng với cái ngày sở di trú họ duyệt trùng với cái ngày mà cái I-130 họ lúc mà chị nộp á, tới lúc đó chị có thể đưa đứa bé này qua. Còn nếu mà chị nhận con nuôi mà sau lúc mà chị nhận con nuôi đã quá 18 tuổi thì không được đâu.
Minh Võ, con có quốc tịch Mỹ bảo lãnh cha mẹ bao lâu?
Thì con có quốc tịch Mỹ bảo lãnh bố mẹ đợi từ 12 tới 15 tháng từ cái ngày mà mình nộp cái đơn I-130.
Dũng, người mẹ bảo lãnh con dưới 21 tuổi, người con đẻ và người con nuôi có được nhận quyền lợi bảo lãnh như con đẻ hay không?
Dạ thưa chị, nếu mà chị nhận con nuôi trước 16 tuổi thì yes, con nuôi hay con đẻ thì cũng là đồng cùng quyền lợi chứ không có sự khác biệt.
Dạ,
nhưng mà chỉ có một cái sự khác biệt là nếu mà chị là người có quốc tịch mà chị muốn con nuôi của chị coi như là ăn theo nhập tịch đó thì nó không có cái dạng đó thôi. Cái đó chỉ một cái sự khác biệt. Còn nói về vấn đề bảo lãnh thì con đẻ hay con nuôi chị vẫn có thể bảo lãnh được.
Vâng, mẹ có thẻ xanh có thể bảo lãnh 2 hoặc 3 người con dưới 21 tuổi cùng một lúc hay không?
Được chứ chị, nếu mà người mẹ này có 10 người con vẫn có thể bảo lãnh nguyên cả 10 người con luôn. Không có gì nói, không có sự hạn chế về vấn đề con số.
Cảm ơn luật sư rất là nhiều.
Dạ, cảm ơn chị Trà My và cảm ơn quý vị khán giả.
Quý khán giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát thanh từ thủ đô Washington. Tiếp nối chương trình là chuyên mục Hỏi Đáp Y Học với bác sĩ Hồ Văn Hiền. Chuyên gia phụ trách giải đáp thắc mắc y học trong chương trình hôm nay là bác sĩ Hồ Văn Hiền, chuyên khoa nhi và y khoa tổng quát, có phòng mạch và đang làm việc cho các bệnh viện ở Bắc Virginia. Thính giả Kim Thi Nguyễn đề nghị bác sĩ Hiền nói về lọc máu và thận nhân tạo.
Tôi xin trả lời một câu hỏi về lọc máu hay là thận nhân tạo như trước đây người ta gọi cái máy lọc máu. Và những nhận xét sau đây chỉ có tính cách tổng quát cho chúng ta cùng học hỏi theo như ý muốn của người viết thư và căn cứ trên một số nguồn tin tức y khoa được chấp nhận rộng rãi mà thôi. Và trước hết tôi xin bắt đầu về một số ý niệm về cơ thể học và sinh lý học. Thì mỗi người như chúng ta đã biết có 2 cái trái thận, và những cái trái thận này nó to chừng bằng cái nắm tay, chừng 11cm cho tới 14cm, và nó bề ngang nó chừng 6cm và dài chừng 4cm. Nằm phía sau của cái xoang bụng, của trong bụng chúng ta, và nó là hình hạt đậu và nó lõm vào ở phía trong, và hai cái phần lõm đó nó đối diện với nhau. Và cái thận ở bên phải thì nó thấp hơn phần bên trái vì ở phía trên đó nó có cái lá gan, và lá gan là một cái bộ phận nó lớn và nó chiếm chỗ nhiều. Thì thận nó có nhiều cơ năng khác nhau. Khi chúng ta nói là lọc máu và thận nhân tạo thì chúng ta nói về cái cơ năng bài tiết nước và những cái chất hòa tan ở trong nước, giống như những cái chất gọi là creatinine hay là urea hay là những cái chất đem từ ngoài cơ thể. Và những cái chất này cần được phế thải, ví dụ như là một số thuốc uống vào cần được phế thải ra. Điểm thứ hai của cái cơ năng thận mà cũng là của cái máy lọc máu là nó giữ quân bình những cái lượng nước ở trong cơ thể. Những cái chất điện giải là ví dụ như chất natri, chất potassium, kali hay là calcium, bicarbonate. Những cái chất nó chứa ở trong cái nước của cái cơ thể và nó giữ cái quân bình cho cái pH để cho cái cơ thể chúng ta ở trong đó nó không có được acid quá mà nó cũng không có được kiềm quá. Và cái vai trò thứ ba là cái vai trò nội tiết, nghĩa là cái thận nó cũng có tiết những cái hormone nó vào máu. Và ví dụ như là nó điều hòa cái lượng vitamin ở trong cơ thể hay là lượng hồng cầu được sản xuất ở trong cái tủy xương qua một cái chất là erythropoietin. Là điều hòa áp huyết, điều hòa cái lượng muối natri ở trong cái cơ thể qua cái hệ thống là gọi là renin, angiotensin và aldosterone. Thì cái vai trò nội tiết thứ ba này thì cái máy lọc máu hay là cái thận nhân tạo thì nó không có thay thế được. Và tóm lại nó hai cái vai trò bài tiết nước và những cái chất hòa tan trong nước ở trong cơ thể và giữ quân bình những cái lượng nước trong cơ thể. Đó là cái vai trò của cái thận nhân tạo. Bây giờ chúng ta đi vào cái căn bản của cái cơ năng của cái thận và chúng ta nói về cái tiểu cầu. Thì cái tiểu cầu tiếng Anh gọi là glomerulus. Thì cái tiểu cầu là gì? Thì chúng ta hãy nghĩ đến một cái trái thận. Nó được kết tạo bởi nhiều cái đơn vị nhỏ li ti. Những cái đơn vị nhỏ đó chúng ta gọi là những cái ống sinh niệu. Từng Việt Nam thì người ta dịch như vậy. Nhưng mà tiếng Anh thì gọi là nephron. Thì mỗi thận, trong mỗi thận nó có chừng 800.000 cho tới 1 triệu rưỡi. Cái nephron là những cái đơn vị lọc nó nhỏ như vậy. Và cái lượng này nó giảm đi lúc chúng ta già. Hay là lúc chúng ta cái thận nó bị bệnh chẳng hạn. Và mỗi cái nephron này nó dài, nếu mà nó kéo dài nó ra thì nó dài chừng 3 cho tới 5 cm mà thôi. Và chúng ta hãy tưởng tượng mỗi cái nephron đó, cái hình dạng của nó như là một cái con rắn đi. Thì ví dụ như ở đầu thì có cái đầu con rắn nó đang há miệng ra và hình nó như là cái chén, thì cái đó trong cơ thể thì gọi là cái nang Bowman. Và trong miệng cái con rắn đó chúng ta tưởng tượng nó ngầm ra một cái nút nhỏ, nó gồm những cái mao mạch, những cái mạch máu li ti. Thì những cái mạch máu này nó đem cái máu từ động mạch thận, máu đỏ của chúng ta từ động mạch thận tới cái nephron đó. Thì cái nút này nó gọi là cái tiểu cầu thận, là cái glomerulus. Thì nước và những cái chất mà nó tan ở trong cái nước mà được cái máu đó đem tới ở trong cái glomerulus đó đó, thì nó lọc, để nó được lọc qua cái nang, mà cái hình giống như cái đầu con rắn mà chúng ta vừa nói, cái nang Bowman, và nó chạy về cái phần cái tiểu cầu kế tiếp. Thì cái phần còn lại nó giống như là cái mình và cái đuôi của cái con rắn mà chúng ta ví von như vậy. Thì các nephron này nó tạo cơ hội cho cái cơ thể phát ra, thải ra những cái chất không có cần thiết và những cái chất cần phải phế thải trong một cái lượng nước tiểu nhiều hay ít tùy theo cái cơ thể trong cái tình trạng nước của nó thế nào. Ví dụ như cái cơ thể đang thiếu nước, cần bảo vệ nước, ít nước, thì cái nephron đó nó chỉ tiết ra một ít nước tiểu thôi và nó giữ cái phần lớn cái lượng nước lại và đủ cho để mang cái chất phế thải ra ngoài. Nhưng mà nếu lúc cái cơ thể gặp cái lúc ở trên nó dư nước, lúc chúng ta uống nước nhiều quá chẳng hạn, thì cái nước tiểu nó sẽ loãng ra và nó phải hoặc là khi đó nó sẽ bớt hấp thụ lại cái nước mà bị phế thải và cái nước đi ra ngoài nó sẽ nhiều hơn lúc chúng ta thiếu nước. Bây giờ nói thế nào là cái cơ năng thận? Thì lúc nói đến cái cơ năng thận, từ tiếng Anh người ta dùng là kidney function. Function là cái cơ năng, cái cách làm việc, cái khả năng làm việc của nó. Thì thường người ta bác sĩ người ta nói tới một cái chữ gọi là glomerular filtration rate, mà tôi tạm dịch ở đây là cái tỷ lệ lọc ở tiểu cầu, nghĩa là một cái tỷ lệ mà nó đo cái sức lọc của cái tiểu cầu ở trong cái thận. Thì người ta thường dùng cái mức creatinine ở trong cái plasma để ước tính. Thì người ta đo cái creatinine ở trong máu người bệnh và từ đó người ta tính ra một cái con số gọi là estimated glomerular filtration rate, hoặc là viết tắt là GFR. Thì với những cái công thức khác nhau và trong đó thì những cái biến số được tính thêm vào tùy theo cái tuổi, cái người đó là mấy tuổi, giới tính là đàn ông hay đàn bà, hay là màu da, người da đen hay da trắng, và cái lượng albumin ở trong plasma cái người đó có mức thế nào, và cái lượng urea ở trong cái plasma người đó, thì người ta cho ra một cái con số. Được cái con số đó bình thường là cỡ chừng 90 cho tới 120 mà đơn vị là millilit trong một phút. Có nghĩa là cái hai cái thận của cái người đó họ lọc được chừng 90 cho tới 120 millilit máu trong một phút. Đối với một cái người mà cái thể tích của cái cơ thể đó thuộc về loại trung bình, ví dụ như cái người chừng 70 kg mà cao chừng 1 thước 7 m, thì cái người đó có cái diện tích cơ thể là 1,73 m², nghĩa là lấy hết cái da người đó ra trải ra thì đo là 1,73 m². Thì ví dụ như con nít thì người ta sẽ tính, có một cái công thức để tính là cái surface area, cái diện tích cơ thể nó là bao nhiêu, thì con nít thì nó sẽ nhỏ hơn, hay là cái người mà mập to lớn hơn thì cái diện tích nó sẽ lớn hơn. Và tùy theo cái số mà glomerular filtration rate đó thì người ta xếp theo từng cái loại là cái cơ năng của cái cơ thể. Đối với những cái người bệnh mà họ bị bệnh thận thì họ thuộc về cái giai đoạn nào và gọi là cái stages. Thì Nói theo cái stages là cái stage, từng cái giai đoạn của cái bệnh mạng tính, những cái người bị chronic renal disease. Thì ví dụ như cái người đó họ có cái số mà filtration rate ở đó là cao hơn 90 ml trong một phút. Chúng ta nói ngắn gọn là cao hơn trên 90. Thì như vậy thì cũng thuộc vào cái mức bình thường, và bác sĩ lúc đó sẽ chỉ quan sát cái bệnh nhân và kiểm soát qua thử người đó có bị áp huyết hay không, và nếu cần thì chữa. Nếu mà cái stage số 2 là những cái người mà có cái số độ lọc cầu thận này ở mức từ 60 cho tới 89 ml thì đó là lúc đó người ta nói là cái cơ năng thận nó giảm nhẹ thôi, và bác sĩ cũng quan sát bệnh nhân, cũng kiểm soát áp huyết và các yếu tố cơ nguy về tim mạch khác. Và nếu mà ở cái stage thứ 3 là khi mà cái số đó nó giảm xuống chừng 30 cho tới 59 là dưới 60 thì chúng ta nói là cái cơ năng thận người đó giảm vừa vừa, và cho khi mà tới 15 cho tới 29 thì là đã giảm nặng rồi, người ta gọi là severely reduced glomerular filtration rate. Và lúc đó là bác sĩ người ta chuẩn bị tinh thần cho cái giai đoạn cuối của cái bệnh thận, gọi là cái end stage renal disease. End là cuối cùng, stage là cái thời gian cuối cùng của cái bệnh thận. Và bây giờ chúng ta nói về cái giai đoạn thứ 5. Giai đoạn thứ 5 là lúc mà cái cơ năng thận nó giảm rất nặng, là lúc đó là dưới 15. Đó. Thì trong tiếng Anh người ta là very severely reduced renal function. Và cái từ mà chúng ta hay gặp ở bên Mỹ là end stage renal disease, là cái bệnh thận nó ở giai đoạn cuối. Và lúc đó là cái lúc người bệnh hoặc là cần phải ghép một cái thận khác để thay thế cái thận của mình. Và hai là nếu mà không có ghép được cái thận mới của người khác cho, là lúc đó người đó phải đi qua cái vấn đề lọc máu. Thì cái lọc máu ở trong tiếng Anh thì chúng ta gọi là dialysis. Bây giờ chúng ta đi qua một số chuyện lịch sử để đồng thời để chúng ta hiểu cái máy mà gọi là máy lọc thận hay là cái máy thận nhân tạo nó ra sao, mà nó thành hình như thế nào. Thì một cái người bác sĩ người Hoa Lan tên là William Cove là một cái người đầu tiên nghĩ tới cái dùng máy để lọc máu mà thay thế cái thận. Thì hồi đó người ta gọi là thận nhân tạo, artificial kidney, và ở Việt Nam hồi đó chúng ta cũng gọi là thận nhân tạo, nhưng mà bây giờ thường thường chúng ta chỉ nói là máy lọc máu thôi. Và dùng cho những cái bệnh nhân bị suy thận. Và cái chuyện này bắt đầu ông nghĩ tới chuyện này vào cuối thập niên 1930, là cỡ 1939-40. Thì ông này ông là một cái thiên tài, ông vừa điều hành một cái bệnh viện, và ông cũng đi, nhưng mà ông cũng đi tìm cách làm ra cái máy. Và ông lúc đó rất là thô sơ, ông dùng những cái lon nước ngọt và những cái ống mà ở cái ống mà ruột mỏng mà người ta dùng để làm xúc xích, và ông lấy một cái máy giặt rồi ông chế biến ra làm một cái thận nhân tạo. Mà cùng đồng thời với làm bao nhiêu chuyện đó, ông cũng tham gia, ông ngầm giúp đỡ cho quân kháng chiến chống Đức Quốc xạ, vì hồi đó là bắt đầu thế chiến thứ hai và Hòa Lan cũng bị Đức Quốc xạ chiếm đóng. Thì ông thí nghiệm trên mười mấy bệnh nhân trong vòng 2 năm, nhưng mà ông chỉ thành công trong một trường hợp mà thôi. Thì đến chừng cuối thập niên 1940, là sau cái thế chiến thứ hai đã chấm dứt, thì cũng như bao nhiêu người nhân tài ở bên châu Âu, thì ông qua Mỹ, ông nghiên cứu thêm, ông học hỏi thêm. Và năm 1948, thì ông dùng cái máy lọc mà dùng trên những cái người Mỹ đầu tiên để lọc những cái độc tố ở trong cái máu người đó. Họ tạm thời họ có những cái chất độc tố ở trong máu đó và phải cần cái máy để phụ cho cái thận của cái người đó thải những cái chất độc trong máu ra. Và mấy năm sau thì vào khoảng đầu thập niên 1950 thì người ta chế tạo thương mại được, có nghĩa là làm nhiều máy được một cái cách hàng loạt, một cái máy thận nhân tạo còn rất thô sơ. Và lúc đầu người ta còn dùng cái bồn của cái máy giặt là washing machine mà hiệu Maytag thời đó, và trong đó người ta chứa những cái cuồng ống cho nước dung dịch được lọc nó chạy ở trong đó. Và hồi thời đó thì người ta chỉ dùng cái máy này cho người bị suy thận cấp tính, những cái người có thể phục hồi được. Ví dụ như người đó là bị cấp tính, ngộ độc thuốc hay là bị phỏng nặng, thật cho thành cái thận của họ không, tạm thời không có làm việc được, hay là họ bị tai nạn do truyền máu không hợp cái máu với cái người bệnh đó. Nhưng mà vào thời đó người ta chưa dùng được cho những cái người mà bị thần bệnh mạng tính hay ở cái giai đoạn cuối, end stage renal disease mà chúng ta vừa giải thích ở trên. Thì sau đó thì có một cái ông bác sĩ người Mỹ, ông tên là Belding Scribner. Thì ông mới tìm ra cách dùng máy thận nhân tạo cho cái giai đoạn cuối của cái bệnh mạng tính ở thận. Bằng cách là ông, cái khó khăn của tạo dùng cái máy này cho những cái người mà bị bệnh mạng tính là vấn đề chúng ta phải sử dụng một cách lâu dài. Thì ông tạo ra một cái điểm mà tiếp cận với mạch máu của người bệnh ở cái cánh tay. Có nghĩa là nếu mà chúng ta rút máu ra, chúng ta lọc mà cứ một tuần 3-4 lần như vậy thì cái chuyện đó không có thể kéo dài được. Vì cái chỗ đó nó sẽ hư, cái mạch máu đó nó sẽ cứng lại và nó sẽ bị nghẽn. Thì những cái người trong cái giai đoạn này người ta làm một cái gọi là một cái điểm thông qua một cái shunt ở giữa bên một cái động mạch và một cái tĩnh mạch, và cái chỗ đó cái mạch máu nó phình ra. Và những người ta dùng những cái chất mà chống đông máu ở đó, thành ra khi mà cứ mỗi lần cái người bệnh tới để mà lấy máu từ trong cái người bệnh đó ra, gắn cái ống vào đi cho vào máy và máu trả về người đó, thì người ta dùng cái chỗ phình đó ở giữa cái hai cái động, giữa cái động mạch và cái tĩnh mạch. Và do đó có thể dùng cái nơi tiếp cận đó trong một cái thời gian dài từ năm này qua năm khác. Thì năm 1963 thì người ta mới lập ra cái y viện đầu tiên là lọc máu cho bệnh nhân, người ta gọi là dialysis clinic. Và sau đó người ta mới chế tạo được cái máy lọc máy di động, tôi dùng cái chữ di động theo cái nghĩa là nó đem chỗ này qua chỗ khác được, gọi là portable, có thể lọc máu cho bệnh nhân ở nhà mình. Và đi tới cái tình hình hiện nay, nhưng mà hiện nay ở Mỹ thì hết 90% bệnh nhân phải đến những cái trung tâm lọc máu để làm dialysis, để lọc máu. Và cái lúc đầu thì cái kỹ nghệ này nó cũng gặp khó khăn là vì đây là cái chuyện đắt tiền và không có ai đài thọ cho cái chuyện đó. Nhưng mà từ năm 1972 thì kỹ nghệ lọc máu được phát triển nhanh nhờ cái chương trình bảo hiểm y tế người già Medicare của chính phủ Mỹ. Bắt đầu họ chấp nhận đài thọ cho những cái bệnh nhân mà ở cái giai đoạn cuối của bệnh thận và giữ cho những cái người này sống được. Thì đối với Việt Nam thì trước năm 1975 thì ở Việt Nam theo như tôi biết chỉ có một cái máy lọc máu duy nhất, một cái artificial kidney duy nhất ở cái bệnh viện hai dã chiến Mỹ ở tại Sài Gòn, nhưng mà người ta chỉ dành cho quân đội Mỹ. Thì hên lắm thì có một hai người quen biết người Việt Nam mới được dùng cái đó trong một vài lần mà thôi. Thì hiện nay ở Mỹ thì chừng nửa triệu người được lọc máu mỗi năm và tăng 47 lần trong 40 năm, có nghĩa là trong 40 năm vừa qua, cái số người được lọc máu bùng nổ tăng cao vì nhu cầu tăng do những cái bệnh kinh niên như là áp huyết cao và cái bệnh tiểu đường. Thì đây là một cái, theo như người Mỹ ta nói là một cái big business, là một cái business lớn, một cái là cách tiền làm ăn lớn, đem tiền lời rất lớn cho những cái nhà đầu tư, và cái chi phí trung bình cho mỗi bệnh nhân, kể cả cái chi phí đi phòng cấp cứu, là 88.000 đô la một năm. Và các trung tâm lọc máu nở rộ khắp nước Mỹ, và cái số lượng hàng chục ngàn trung tâm lọc máu, người ta nói là ở một cái số tương tự như là cái số nhà hàng Bách Hóa Target ở bên Mỹ. Và mỗi năm thì Medicare họ chi đến 34 tỷ đô la cho cái vấn đề dialysis. Tuy nhiên, hình như là cái tỷ lệ hàng năm ở Mỹ so với những cái nước tiên tiến khác như là Nhật hay là châu Âu thì có thể là lại cao hơn. Cái tỷ lệ tử vong mỗi năm của những cái người đi lọc máu nó cao hơn 3 lần so với cái tỷ lệ bên Nhật. Và có lẽ là cái vấn đề sai biệt này có thể do phẩm chất huấn luyện nhân viên và săn sóc dinh dưỡng bệnh nhân ở bên Nhật hoặc là ở châu Âu có thể nó tốt hơn. Nói theo trung bình. Thì cái vấn đề này đang được bàn tán nhiều ở Việt Nam, và ở Việt Nam năm 2017 là năm ngoái thì tại tỉnh Hòa Bình có 8 người chết và 8 người khác bị thiệt hại do sơ sót kỹ thuật. Trong cái trường hợp này là cái nhà thương đó họ dùng một cái dung dịch mà để rửa những cái ống mà chứa cái dung dịch ở trong cái máy là lọc thận, và cái chất sát trùng đó, chất tẩy sạch đó không có được, đúng ra là không có được trong xài trong cái mục đích đó, làm cho cái lượng chất fluoride nó quá cao trong dung dịch và gây ra những cái tử vong và những cái người bị bệnh. Bây giờ chúng ta trở lại và cái phần nói về dialysis thì thì trong cái chữ dialysis nó có cái chữ gì? Dia có nghĩa là nó xuyên qua, và lysis, lysis, dialysis nó có vẻ là chia ra, thì chúng ta gọi là lọc máu. Thì nó là một cái phương pháp thay thế hoặc phụ trợ cho cái cơ năng thận của những cái người bệnh lúc mà thận không còn đủ sức thực hiện vai trò lọc của mình. Thì có nghĩa là thứ nhất là nó sẽ thải ra ngoài những cái chất cơ thể không cần như là urea. Ví dụ như urea là một cái chất biến dưỡng của cái chất đạm. Chúng ta ăn thịt này kia thì nó hay là những cái chất protein thì nó sản phẩm của nó, metabolite của nó là phế phẩm của nó là urea và cần được thải ra ngoài. Và những cái chất thuốc men người đó uống ví dụ cũng cần phải đem ra ngoài. Và thứ nhì là giữ về quân bình về nước và những cái chất điện giải mà chúng ta đã nói lúc đầu. Ví dụ như là cái muối natri, muối sodium mà chúng ta dư thừa ở trong cơ thể nhiều quá thì nó giữ nước ở trong cơ thể nhiều quá làm cái người đó phù thủng nó sưng lên. Thì nhưng mà lên khá thì nó là một trong cái nguyên nhân quan trọng để gây cái chứng cao áp huyết ở bệnh nhân bị suy cơ năng thận. Còn riêng về cái cơ năng nội tiết của thận chúng ta đã nói ở trên thì cái máy lọc máu nó không có thay thế được, và cái người đi lọc máu cần được bổ túc những cái chất như erythropoietin để mà kích thích họ cho làm một cái hồng cầu ở trong cái tủy xương của họ. Bây giờ nói về cái cách của cái máy lọc máu. Thì trong cái máy lọc máu chúng ta vừa nói là dialysis machine, thì cái máu từ người bệnh được cho chạy vào trong những cái ống nhỏ, cái máy lấy ra từ cái mạch máu của người bệnh được cho chạy vào trong máu vào những cái ống nhỏ li ti của cái máy đó. Thì những cái ống nhỏ li ti ở trong máy người ta gọi là dialyzer. Nó tương tự như mà là những cái tiểu cầu mà hồi nãy chúng ta mô tả ở trên. Glomerulus chúng ta mô tả ở trên. Thì cái vai trò của cái dialyzer, những cái ống nhỏ li ti ở trong máy đó nó có cái vai trò tương tự. Thì trong những cái ống đó, cái máu chạy xuyên qua những cái ống đó. Và khi mà nó chạy qua những cái ống đó thì nó được tiếp giáp, nó được tiếp cận với những cái dung dịch của cái máy lọc. Và hai, cái máu của người bệnh chạy một chiều. Cái máu, cái dung dịch của máy lọc gọi là dialysate, nó chạy ngược dòng lại. Thì hai cái dòng nước nó chạy ngược chiều nhưng mà song song với nhau. Một bên là máu, một bên là cái dung dịch của cái máy lọc. Mà nó không có được trộn lẫn với nhau. Nhưng mà nó tiếp cận với nhau qua trung gian của một cái màng. Cái màng đó chúng ta gọi là một cái màng bán thẩm thấu. Semi-permeable membrane. Có nghĩa là chỉ những cái phân tử có tầm vóc nhỏ mới đi qua được. Còn những cái tế bào như ví dụ hồng cầu, bạch cầu của máu, protein của máu là cái phân tử lớn thì nó không có qua cái màng được. Xin nhắc lại là cái màng đó nó chỉ cho phép những cái phân tử có tầm vóc nhỏ thì mới đi qua lại được. Thì có hai cái cơ chế khác nhau. Tại sao nó trao đổi hai bên được bằng hai cơ chế? Một cái cơ chế chúng ta gọi là diffusion, là khuếch tán. Thì ví dụ như phía bên này nó có một cái chất, trong máu nó có cái chất đó, cái nồng độ rất là cao, nó quá nhiều, mà người bệnh cần bực thải bớt ra ngoài trong khỏi cơ thể. Nó ở trong cái nồng độ cao, ví dụ như cái người bệnh đó họ có potassium rất cao, họ có phosphorus rất cao, urea cao. Mà trong lúc đó bên cái nước lọc á, thì nó không có những cái chất đó, thì những cái chất đó nó sẽ đi qua cái màng bán thẩm thấu đó, nó đi di chuyển từ cái máu của người bệnh nó qua cái nước của cái máy lọc. Đó. Và hoặc là như chất urea, hoặc là một phía bên này cao trong máu của người bệnh cao nhưng mà bên trong cái nước dung dịch của máy nó thấp hơn, thì nó cái chất đó, ví dụ như chất potassium, chất calcium, nó sẽ đi từ cái nơi mà nó có cái mức cao tới cái nơi có mức thấp, và nó giảm, nó có cái khuynh hướng là nó quân bình ở hai bên cho nó bằng nhau. Và cái cơ chế thứ hai là cái cơ chế chúng ta gọi là ultrafiltration, mà chúng xin tạm gọi là siêu lọc. Thì cái cơ chế này nó giúp lấy bớt cái lượng nước dư ở trong cơ thể người bệnh, di chuyển qua cái dịch của cái máy lọc máu và sẽ được thải ra ngoài. Là cái cơ mà là cái do tác dụng của cái áp suất ở trong cái dung dịch này, một cái áp suất âm, cái một cái chất, ví dụ như nước nó sẽ đi từ cái nơi áp suất cao nó đi qua nơi áp suất thấp, nó cái đó là ultrafiltration hoặc là siêu lọc. Và sau khi máu đã được lọc xong thì máu lại được trả lại và trở về với cơ thể của người bệnh. Thì như vậy chúng ta thấy cái máy lọc máu nó đem một cái lượng nước nào đó cùng với một cái số chất thải ra khỏi cơ thể, thay vì nước và cái chất thải đó phải thải ra dưới cái hình thức nước tiểu. Thì máy nó có thể lấy ra vài lít nước từ cơ thể người bệnh trong một cái buổi 4 tiếng đồng hồ lọc máu cho người bệnh. Thường thường là người bệnh đó họ đi lọc 3 lần một tuần theo quy định của Medicare. Nếu mà làm nhiều hơn thì Medicare họ không có trả tiền cho người già. Và lượng nước và chất thải cần lấy ra căn cứ trên cái tính toán của bác sĩ phụ trách lọc máu. Mục đích là giữ cái cân nặng của bệnh nhân sau khi mà lọc máu, sau khi dialysis ở mức độ người ta gọi là dry weight. Gọi là trọng lượng khô, weight là trọng lượng, dry là khô. Cái trọng lượng và nếu cái cơ năng thận bình thường thì người bệnh, nếu mà người bệnh không có dư nước á, sẽ cân nặng tới cái mức đó. Người ta lấy một cái lượng nước để cho tạo tới cái mức mà cái người bệnh nhân họ nặng mà người ta gọi là cái dry weight, là lúc đó là cái người bệnh không có bị mất, không có, có bị dư nước ở trong cơ thể nữa. Thì thường là cái trọng lượng khô bác sĩ nhắm tới nó thấp hơn cái trọng lượng bình thường lúc thận còn mạnh khỏe, là người ta bù vào những cái khoảng giữa những cái buổi lọc máu, là tại vì trong 2-3 ngày sau thì cái người bệnh họ đâu có được lọc máu, thì bây giờ họ phải làm cho khô nhiều hơn chút xíu rồi sau đó là nước nó ứ lại thì là vừa. Lúc mà cái lượng nước dư có thể tích tụ lại và làm áp huyết tăng. Thì tuy nhiên cái trọng lượng khô, cái chỉ tiêu trọng lượng khô sau khi lọc máu mà nếu mà nó thấp quá thì sau đó có thể sẽ làm cho người bệnh mệt mỏi quá đáng, hay là cái áp huyết người đó quá thấp, là hypotension. Và tùy theo khả năng còn dư lại của cái thận, cái thận của cái người đó không phải là 100%, nó không có làm việc nữa, nhưng mà có thể nó còn dư lại một cái phần nào đó. Thì tùy theo loại bệnh nhân, tùy theo nước còn dư thừa trong cơ thể là không, thì thận của bệnh nhân có thể tiết ra một cái lượng nước tiểu nào đó phụ vô cái vấn đề đi lọc máu. Tuy nhiên người ta nói là thường sau 6 tháng sau khi lọc máu thì đa số bệnh nhân bị giai đoạn cuối, là cái stage số 5 chúng ta nói giải thích ở trên. Đa số những cái bệnh nhân bị ở giai đoạn cuối không có còn sản xuất nước tiểu nữa, và tình trạng này chúng ta gọi là vô niệu. Và cái trong vừa rồi tôi cố gắng giải thích một số điểm khá phức tạp của cái vấn đề lọc máu. Và tất nhiên đây chỉ là một cái số kiến thức tổng quát, và nói chung thân nhân cần hỏi những cái y tá hay là bác sĩ chăm sóc cho mình, vì những cái vị này là những cái người ở trong chuyên khoa đó và họ hiểu rõ những cái gì họ làm bất hơn bất cứ những ai. Và nếu có nghi vấn và hãy chưa hiểu rõ thì xin cần hỏi lại cho kỹ. Và tôi xin chúc quý vị thính giả cũng như bệnh nhân được may mắn. Xin cảm ơn.
Cảm ơn bác sĩ Hồ Văn Hiền. Chúng tôi cũng xin cảm ơn thính giả đã tham gia chương trình hỏi đáp y học này. Quý vị có thể xem và nghe lại các bài giải đáp trên mạng Internet ở địa chỉ voatiengviet.com. Quý vị muốn được giải đáp các thắc mắc về những vấn đề y học thường thức, xin gọi đến số điện thoại ở Mỹ là 202-205-7890 hoặc email đến địa chỉ vietnamese@voanews.com. Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 10 giờ tối của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh vào lúc 4 giờ 30 sáng mai giờ Việt Nam, trên sóng trung bình 190m5, tức là 1575kHz, và trên podcast. Mong quý vị nhớ đón nghe. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.